trong trắng. Hai cái khăn choàng tắm tràn ri nhớp nhúa và chầm khiếu tứ tung vừa buông xuống thì thằng Năm Cà Kheo đã bước ra chào khán giả. Nó hơi ngã người về phía trước, khẽ cúi đầu và nhếch mép mỉm cười một cách khá dạng dĩ. Đoạn trong khi chờ những tiếng vỗ tay và những lời hoan hô dịu bớt xuống, nó dùng bàn tay mặt vuốt mái tóc chảy rẽ bảy ba theo kiểu lưỡi mèo của nó cho đỡ ngượng. Cử chỉ này nó vừa học được của ông Từ Niệm, ông ngoại thằng Chính Địa, hiện đang làm ông Từ Đình Cồn Bần và ba mươi mấy năm về trước từng làm nhân cho gánh Bầu Huệ, một gánh hát bội thuộc hạng nổi tiếng nhất trong vùng thời bấy giờ. Thằng Năm Cà Kheo chỉ cho bàn tay phớt nhẹ lên mái tóc một cách cầm chừng, chứ không dám vuốt mạnh. Tóc của nó thuộc loại tóc rễ tre rất cứng, mới hớt chải lứa đầu tiên. Nếu vuốt mạnh tay, thay vì nằm sát xuống da đầu, tóc ấy có thể sững lên như những cây gai trái, lôm chôm hay những cây lông gà xước. Và như thế, cái đầu úp mê ơ của thằng Năm Cà Kheo càng trở nên dị hợm, khó coi hơn. Bởi chất nhờn tạm thời khuất phục được mớ tóc ngoan cố kia không phải là dầu sáp thơm mua ngoài chợ. Đó là chất nhớt của hột bưởi ngâm trong nước pha thêm vào một chút dầu dừa có ướp bông của công chúa. Năm Cà Kheo mang cái biệt danh này vì cái cặp giò nó ốm teo dài nhằn như ống sậy và hai hàm răng hô hốc thưa rễu như răng bù cào. Nhưng bù lại cái hình thù xấu háy ấy, nó ăn nói trôi chảy và có duyên. Nhờ vậy trong gánh hát bội Bù Tọt Xóm Cồn Bần này, nó được phân công đứng ra giới thiệu mỗi màn. Buổi trình diễn đêm nay hơi đặc biệt, làm gì Tết Trung Thu, ngoài số đông khán giả con nít và một số ít người lớn quen thuộc trong xóm, còn có thêm vài chục học trò nhỏ ngoài trường tiểu học quận được thầy giáo của chúng hướng dẫn đến đây thưởng ngoạn trăng đồng quê. Vì vậy, Năm Cà Kheo có hơi khớp trong bụng. Tiếng vỗ tay và những lời hoan hô dịu xuống rồi dứt hẳn, chỉ còn lại những tiếng sầm xì nho nhỏ và những giọng cười khúc khích. Năm Cà Kheo tặng hắn lấy giọng cười rồi bắt đầu nói: "Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa thưởng thức vũ điệu Mừng Trăng Tròn do các bạn học sinh ngoài chợ quận biểu diễn. Bây giờ trong khi chờ đợi gánh hát bội Bù Tọt Xóm Cồn Bần của chúng tôi diễn tuồng Tôn Hành Giả Loạn Thiên Cung, tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và quý bạn một màn kịch cương thật ngắn tựa là Chú Sồi Mừng Máy Bay Đồng Minh. Trong màn kịch này, chúng tôi phân công như sau: bạn Tư Cù Nèo thủ vai Chú Sồi, bạn Chính Địa thủ vai ông hàng xóm và em bé Bự tự là bé Đầm Chuồng thủ vai Thím Sồi. Kính chào quý vị và các bạn." Năm Cà Kheo vừa dứt lời, tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô chim mồi của tụi con nít Cồn Bần lại vang lên hộ trị tinh thần. Giữa sự ồn ào đó, Năm Cà Kheo sụt cà lui, giơ hai tay ra phía sau, vén hai tấm màn thục trở vô hậu trường. Lối rút lui này cũng do ông Nhân dạy rằng bất cứ trong trường hợp nào, người đứng trên sân khấu cũng đừng nên đưa lưng cho khán giả nhìn. Năm Cà Kheo càng chú ý tuân theo lời dặn này vì cái quần kaki xanh dương của nó bị rách đít một lỗ lớn. Chị nó mới vá hồi chiều bằng một miếng vải cũ, mốc cời không đẹp tí nào. Thằng Thạch Mặt Khỉ, vai chánh trong vở tuồng Tôn Hành Giả Loạn Thiên Cung, cầm cái áo chợt đưa cho thằng Tư Cù Nèo, hối thúc: "Mau đi mẹ ơi, để người ta chờ, coi kỳ quá à." Tư Cù Nèo là một thằng nhỏ mập mạp, trắng trẻo, sạch sẽ đứa, mặt mũi khôi ngô rất dễ thương, tánh tình hiền hậu, vui vẻ, hay chiều lòng bạn. Nó mang cái tên Tư Cù Nèo xấu háy này có phần oan ức so với trường hợp bị mang biệt danh của các bạn nó trong gánh hát Bù Tọt Xóm Cồn Bần. Tay nó có cán giá thiệt, nhưng đâu đến nỗi nào công công như cái cù nèo của mấy người phát cỏ. Thành thử năm nay nó đã 13 tuổi và bắt đầu biết tự ái vì cái tên xấu hái ấy. Nó cầm lấy cái áo chợt, nhưng không chịu mặc và dùng dằn cự nữ: "Thôi, tao không diễn màn kịch này đâu." "Ủa sao vậy?" "Có tụi học trò ngoài chợ quận vô,
tao khớp lắm.
Thằng Thạch Mặt Khỉ tức mình nhăn nhó, làm cho cái mặt vốn để giống mặt khỉ của nó càng dị hợm hơn.
Thằng đó lạ, có tụi nó mình càng phải ráng sức diễn cho hay để lấy tiếng chứ. Làm điều này tụi nó cười mình thúi đầu.
Cười thì ráng chịu, tao khớp lắm à. Tao có nói hồi nãy rồi, ai biểu thằng Năm Cà Kheo nó giới thiệu ẩu.
Chính địa thủ vai Trùm Xuyên Ngọ và một tay bợm nhậu nhà ở gần chú Sồi đã sắm tuồng xong. Nghe cu từ nèo thối thoát như vậy nó khích lệ.
Khớp mút xì gì mày Tư. Tụi nó ở chợ mặc dầu á, chứ nó cũng ngán mình lắm. Phải chi mình ra ngoài thì mày khớp đã đành. Cái việc ra diễn tưới hột sen coi như không có tụi nó vậy.
Tư cù nèo lặng thinh không nói gì một lúc rồi lắc đầu.
Thiệt biết vậy, nhưng tại trong bụng ta khớp quá à, đứa nào không khớp thì diễn đi.
Thạch Mặt Khỉ nổi giận.
Nè, mày á đừng làm khó anh em như vậy Tư à. Tụi tao đâu có đứa nào nhái tiếng chệch bằng tiếng mày được đâu.
Con bé Đầm Chuồng, thủ vai Thím Sồi, cũng đã sắm sửa xong. Tóc nó xấp xỉ, chấm dai giống sẫm sẵn rồi. Chỉ cần mặc vào cái áo sẫm bằng vải dầu láng, xăng quần ống thấp ống cao là nó trở thành Thím Sồi. Nó kêu Chính Địa lại đằng xa nó nhỏ.
Đâu, đâu phải thằng Tư Cù Nèo nó khớp.
Vậy chứ tại sao vậy?
Tại nó sợ con Điền giận nó.
Nó bị con Điền giận một lần rồi. Mà giận là phải mà. Nhè diễn kịch kêu ngạo tía nó. Biểu nó đừng giận sao được. Chuyện hai đứa nó giận nhau, có một mình tao biết à. Tụi bay đâu có biết đâu.
Con nhỏ này nó có lý. Bây giờ mình phải làm sao đây?
Phải chi á, tao đừng có mắc thủ vai Thím Sồi thì tao làm bộ rủ con Liền đi chơi chỗ khác. Đỡ vậy thôi chứ thằng Năm Cà Kheo giới thiệu hồi nãy con Liền nó nghe rồi. Bởi vậy mới ngạc.
Chính Địa như chợt nghĩ ra điều gì hay, nó vỗ vai con bé Đầm Chuồng hỏi.
Nè, kỳ rồi á, nhờ đâu mà con Liền nó hết giận thằng Tư Cù Nèo vậy?
Thì nhờ tao phụ năn nỉ. Dòng sẫm nó giận dai lắm chứ không phải như tụi mình đâu. Tao năn nỉ muốn gãy lưỡi á.
Thì bây giờ mày cũng vô, mày hứa với thằng Tư Cù Nèo rằng mày sẽ năn nỉ con Liền lần nữa.
Thiệt biết năn nỉ được hay không?
Thì hứa ẩu vậy mà. Đi!
Hai đứa trở vô buồn. Không hiểu thằng Thạch Mặt Khỉ làm cách nào mà bây giờ Tư Cù Nèo đã mặc cái áo chệch vô rồi. Nhưng mặt nó vẫn còn bí xị. Chính Địa bước lại vỗ vai nó.
Ê, Tư à! Tao hiểu mày rồi. Lâm như tao ở vào cảnh mày á, tao cũng rầu lắm á. Nhưng mà mày nên ráng với anh em một lần đi. Danh dự có sớm cùng bằng mình mà. Thế mà con Điền nó cũng giận mày. Nhưng con bé nó sẽ năn nỉ giùm cho.
Tư Cù Nèo thở ra.
Kỳ rồi, tao đã lỡ hứa rằng sẽ bỏ biệt không bao giờ diễn màn kịch này nữa.
Thằng Thạch Mặt Khỉ nổi nóng.
Thôi đi, nó vì một con sẫm con mà mỏ anh em thì mình cũng ráng chịu cho thiên hạ cười chứ biết làm sao giờ. Cởi áo chệch đưa tao này Tư. Tao thủ gia chú Sồi tưới hột sen một lần coi con Điền nó có chém tao hay không cho biết. Cho mày hay nghe, vài năm nữa chừng con Điền trổ mã con gái, má nó gửi về tàu hoặc là để ở đây thì cũng gả cho chệch. Chứ mày đừng có thấy má nó và má mày thân với nhau rồi ham nha. Chệch mà chuyên môn vũ khí mà mày quên sao?
Bị khích động anh hùng tính, thằng Tư Cù Nèo đứng lên lườm Thạch Mặt Khỉ một cái rồi biểu Chính Địa.
Nè, mày ra trước đi Chính.
Chính Địa vén hai tấm xà rong bước ra trong lúc Thạch Mặt Khỉ khều con bé Đầm Chuồng nó nhỏ, vừa nói vừa nhướng cặp lông mày vợt lớt như lông mày khỉ của nó.
Tụi bay thấy cái tài nói khích của tao chưa?
Bé Đầm Chuồng nguýt.
Ừ, giỏi lắm. Nhưng rốt cuộc tao cũng mắc năn nỉ con Liền.
Màn kịch cương chú Sồi mừng mấy bay đồng minh bắt đầu. Trùm Xuyên Ngọ do Chính Địa thủ vai,
bước vào nhà chú rồi. Y ở trần, quần vẫn trái ổi, xề xệ dưới rúng, đầu xước khăn rằn, tay cầm cù ngoéo, bước cẳng cao cẳng thấp tằng hắn lớn. Rồi hỏi:
"Nè, tiếng xịu đâu rồi cà?"
Thím Sồi tức bé đầm chuồng bước ra:
"Ai đó?" "À, anh Chính. Mời anh Chính ngồi chơi. Tía nó ở đằng sau lên bây giờ nè."
"Ổng làm gì đằng sau vậy thím?"
"Thì ổng đang trải mắt cây lộ ồ làm cán cờ."
"Cờ gì?"
"Thì cờ tàu."
"Chi vậy?"
"Ổng tính hễ có máy bay bắn thì thượng cờ tàu lên. Ổng nói máy bay Tây nó thấy cờ đồng minh nó không dám bắn."
"Trời, ở đó mà tin ba thằng Tây?"
"Nè, tin nó tràn xuống tới chợ đệm rồi nghe chưa. Thím phải lo gom đồ đạc cho gọn xuống ghe cà vơm đi. Đừng có mà nghe lời ổng không được đâu nha."
Thím Sồi đồng ý:
"Bởi vậy tôi cũng nghĩ nhanh Chính á, nhưng nói ổng đâu có được đâu. Đâu anh phụ bàn với ổng coi."
Chú Sồi tức tư cù nèo bước ra:
"À, ăn Chính đi chơi hả? Ăn Chính chơi bời vậy à? Tay xuống tới chợ đệm rồi, qua coi chú có sửa soạn tản cư phụ giùm chú đây chứ."
"Ha, người Việt Nam lo trước cái lầy phải dòi, ngộ cái lầy khỏi cần."
"Cha ngon vậy ha?"
"Thì tòng minh á mà không ngon sao lượt. Lướt tàu bây giờ là tòng minh biết chưa. Tòng minh cái lầy mặn lắm, thằng Tây làm sao dám.
Vậy mà họ đồn người tàu á chưa biết chế máy bay đó chứ, lối tầm bay. Không thèm chế chứ làm sao không biết chế.
Không thèm chứ rồi làm sao có.
Ha, vậy mà có mới hay chứ.
À, anh Chính biết không, bên tàu người ta khôn tắm. À, người ta làm bộ chia ra hai ba phe quăng qua quăng lại. Mấy lứa khác thấy vậy tưởng quăng thiệt, lem máy bay qua bắn. Bắn cái lầy dẻ dẻ một chút.
Trời ơi, quánh qua quánh lại vậy mà chết dần hết.
Làm sao chiếc khiết lượt, người tàu tông lắm, lễ tông quá, không có ngạ gạo ngạo lấu cơm đâu, lối bụng chiếc cũng vậy mà.
Rồi chừng nào máy bay tàu mới qua đây?
Chưa biết, nhưng thấy lào rồi cũng có qua chứ, thằng Tây cái lầy làm lộng quá rồi.
Cuộc đối thoại tới đây tạm ngưng. Trong buồng có tiếng thằng Thạch mặt khỉ giả làm máy bay kêu ù ù. Chú Sồi bước tới trước vài bước, lấy tay che trán nhìn lên trời kêu lớn:
"Má thằng xịu, má thằng xịu tâu rồi."
Thím Sồi chạy ra hỏi: "Này là cái gì đó?"
"Thượng cây cờ lên."
Thím Sồi chạy vô rồi chạy ra: "Rồi rồi, thượng cờ rồi. Nhưng máy bay nó bay càm vòng thấy ghê quá."
Chú Sồi vỗ vai Trùm Xuyên Ngọ lúc bấy giờ có vẻ sợ hãi, ngó vấn vác: "À, cứ việc ngồi chơi ly ăn Chính. À, không có hại gì mà."
Thím Sồi báo động nữa: "Nè, máy bay nó nghiêng, coi chừng nó bắn ra tí thằng xỉu à."
"Làm sao bắn lượt, máy bay tòng minh thì là bồ nhà, còn máy bay thằng Tây thì không dám bắn."
Từ trong buồng tiếng giả làm động cơ máy bay của thằng Thạch mặt khỉ to thêm và dồn dập thêm. Thím Sồi sợ quá chui lòn ở dưới đít ghế.
Trùm Xương Ngọ khom người xuống bò ra ngạch cửa liếc nhìn lên trời rồi hoảng hốt la:
"Không được, không được chú Sồi ơi, máy bay Tây, tôi thấy cây cờ tam sắc rõ ràng."
Chú Sồi vẫn bình tĩnh: "Hì, thằng Tây, thay kệ thằng Tây chứ. À, nó không có dám bắn đâu mà. Cờ tam sắc làm sao mặn bằng cờ tòng minh được."
Bây giờ trong buồng, thằng Thạch mặt khỉ nhái tiếng máy bay hú khi nó cắm đầu xuống bắn và nhái luôn mấy loạt súng Đại Liên bắn xối xuống. Tạch 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 tạch.
Chú Sồi và Trùm Xương Ngọ thế bò càng đè lên nhau. Trùm Xương Ngọ thở hổn hển: "Thấy chưa chú Sồi, đồng minh của chú mạnh hay yếu?"
Chú Sồi không trả lời, chú kêu lớn:
"Má thằng xỉu tâu rồi." từ dưới trích ghế thím Sồi hỏi:
Tôi đây nè, tiếng nó kêu cái gì? Thì lo dọn tồ xuống ghe cà vơm ti.
Đợi một lát nữa, mấy bà về mới dọn được chứ.
Ha, thì một lát nữa chứ sao. Bây giờ, và lo bắn chiếc chà một tổ còn gì.
Bằng một giọng trung lọc cặp vì sợ hãi, Trùm Xuân Ngọ còn ráng nói gây chú Sồi:
Đồng minh còn mạnh nữa thôi. Tiểu Nam Á, Tòng Minh cái lầy yêu siêu.
Hai cái khăn choàng tắm rằng ri buông xuống, khán giả vịn vào nhau cười nghiêng ngửa giữa những tiếng vỗ tay vang dậy. Nhưng có một nữ khán giả 12 tuổi không cười, đó là con Điền. Từ lúc màn kịch mới bắt đầu, con Điền đã tách rời mấy đứa bạn gái của nó, lõn ra ngoài gốc me, cách sân đình hơn 100 thước, ngồi một mình. Và bây giờ thì nó ôm mặt khóc. Những tiếng cười hòa, tiếng vỗ tay từ đằng đình vọng lại, ví như những mũi kim châm vào lòng tự ái của nó. Không phải nó chỉ giận thằng Tư Cù Nèo thôi, nó còn tủi thân và thương tía nó với thằng Xịu, anh nó nữa. Chú Sồi và thằng Xịu đã bị Tây bắn chết trong lúc chèo ghe cà vơm đi tản cư hồi tháng 10 năm 1945. Không bao lâu sau, cái cảnh mừng máy bay đồng minh dại dột thơ ngây mà tụi con nít sớm cồn bần mới diễn lại đằng đình. Hồi ấy, thằng Xịu mới 4 tuổi và con Điền còn bồng nách. Hơn 10 năm trời đã trôi qua, một tai nạn thảm thương cho gia đình nó như vậy mà bây giờ tụi con nít cồn bần nở lòng nào đem diễn lại cười thiệt là độc ác quá chừng. Nhất là cái thằng đứng ra thủ vai chú Sồi để nhạo báng tía nó cho thiên hạ cười lại là thằng Tư Cù Nèo, thằng bạn thân nhất của nó từ thổi giờ. Một bàn tay của ai vịn lên vai con Điền, nó biết đó là bàn tay của thằng Tư Cù Nèo. Nó lập tức hất bàn tay đó bằng một cử chỉ giận dữ, rồi vùng đứng dậy, cắm đầu chạy một mạch về nhà. Đầu đội một thúng đồ hàng bông đủ loại, khổ qua, dưa gan, dưa leo, mướp, bí đao. Thằng Tư Cù Nèo vừa bước chậm chậm vừa tính. Tết Trung Thu là rằm tháng 8, bây giờ là 26 tháng Chạp. Để coi, một cái rằm, hai cái rằm, ba cái rằm. Hơn 4 tháng nay rồi, nó chưa làm quen được với con Điền. Nó đếm từng tháng như vậy mà trong lòng buồn vô hạn. Hàng năm, vào khoảng cuối tháng Chạp, khi bà con trong xóm cùng bần trao đổi với nhau chút đỉnh đồ vật để chuẩn bị ăn Tết, thì thằng Tư Cù Nèo và con Liền lại có dịp làm thân với nhau thêm. Hai đứa nó bưng hai thúng đi rảo quanh trong xóm, ghé từng nhà, cho thứ này, nhận thứ khác đem về. Nhà thằng Tư Cù Nèo làm rẫy, thúng của nó đựng đồ hàng bông. Nhà con Liền bán hàng xén, thúng của nó đựng những ống nhang, những phong minh in, những gói chà là. Năm nay, thằng Tư Cù Nèo đội thúng đồ hàng bông đi có một mình. Thím Sồi vẫn còn bán đồ hàng xén, nhưng con Liền không còn ở nhà nữa. Sau Tết Trung Thu không bao lâu, thím Sồi đưa nó ra ngoài chợ tỉnh, cho nó làm công tại một tiệm nước lớn của người Tàu, mà người chủ có bà con sau đó với chú Sồi. Từ bấy lâu nay, cô Từ Nèo không còn gặp con Điền lần nào nữa. Theo chỗ dò hỏi của nó, thì hình như mỗi ngày con Điền được đi học mấy tiếng đồng hồ tại một trường học chữ Tàu gần đó. Kỳ dư, con Điền phải làm những công việc của tiệm nước, chẳng khác gì người ở đợ. Nó bưng cà phê, bánh trái cho khách hàng, lau bàn lau ghế, có khi phải lau nhà hoặc quẩy thùng ra phong tên gánh nước. Thằng Chính Địa, trong nhiều dịp đi chợ tỉnh với ông ngoại đó, đã trông thấy rõ ràng như vậy rồi về tường thuật lại. Con Điền bây giờ khác hơn hồi ở cùng bần nhiều lắm. Lời Chính Địa nói, nó ăn bận các kiểu gì á mà áo chẹt bó, rồi tay vắng ngủng mà, rồi sát nách nữa, quần dài không ra dài, vắng không ra vắng, lơ lửng nửa ống quyển. Ở tiệm nước, nó cười với khách hàng, đằng trường học thì nó giỡn với mấy cái thằng tửng, trương lứa với nó đó. Nói cho ngay,
Nó vẫn chưa quên cái xóm cồn bần mình. Gặp tao và ông ngoại tao nó mừng lắm. Nó hỏi thăm đủ hết, không sót đứa nào. À, quên chứ, nó không có hỏi thăm mày. Tao bày đặt cái chuyện nói mày gửi lời thăm nó. Nó trề môi hử cây cốc gạt ngang à. Nghĩa là mày kể như ra rìa đi tư cù nèo ơi. Một là nó sẽ về tàu, hai là nếu không về tàu, nó cũng lọt vào tay thằng Tửng con nào ở ngoài chợ. Tư cù nèo ngấm ngầm hy vọng rằng thằng chính địa kiếm chuyện nói láo cho nó thối chí, đừng thèm nghĩ gì đến con Điền nữa. Chứ sự thiệt thì không đến nỗi nào như vậy. Nó quẹo vào quán kiếm sồi. Quán không có vẻ gì tết nhất. Từ ngày con Liền ra chợ làm công, về đơn chiếc, thêm sồi chỉ buôn bán cầm chừng. Mỗi năm vào những ngày cuối tháng chạp này, hai má con thím bận rộn suốt ngày không hở tay. Năm nay, thím ngồi trên cái ghế đẩu cao cẳng ở phía sau tủ tài phú, mặt mày buồn xo. Tuy thế, khi nhìn thấy thằng Tư cù nèo, thím vẫn mỉm cười rồi cất giọng ngọt ngào. Kìa, thằng con trai tôi tới kìa. Đổi cái gì trong thúng mà è ạch vậy nhỏ? Dạ, má con sai con á đem qua cho thím ba một ít đồ hàng bông. Đáp xong, Tư cù nèo để thúng đồ xuống bàn, lần lượt sắp ra những trái khổ qua, dưa leo, dưa gan, bí thuộc về phần dành riêng cho thím sồi. Thím sồi bước lại xong xôi từng trái, khen là tốt, rồi nhìn số còn lại trong thúng, hỏi: Vậy còn phần của ai nữa vậy con? Dạ, con đi giáp hết rồi. Còn có một phần của thím Sáu, má thằng Năm Cà Kheo á. Thím sồi bước lại kệ, soạn một mớ bánh mứt, gói bằng một miếng giấy dầu màu hường, ràng lại đàng hoàng, cầm vào thúng, nói: Con về thưa lại với má con, nói thím ba năm nay buôn bán sập sệ lắm. Gửi cho má chút đỉnh bánh mứt, ăn lấy thảo, nghe không? Dạ. Dạ xong, Tư cù nèo không đứng lên bưng thúng ra về, mà cứ ngồi ê đằng bộ giạc, ngó quanh quất trong quán. Chỗ nào, món đồ gì cũng có thể gửi cho nó nhớ tới con Điền. Từ cái quảng đông dầu hôi cho đến mấy con khô lóc treo toàn ten trên sợ kẽm. Thím sồi hối nó: Thôi, về đi con. Vậy coi má có còn xa đi đâu nữa không? Dạ, thưa thím ba con về. Thôi về đi à. Thưa rồi, sao còn đứng sớ rớ ra nữa mà mặt mày lại bí xị vậy? Bộ mới bị rầy hay là bị đòn gì rồi hả? Dạ không có. Vậy sao con buồn hiu mà giọng nói bẹo bạo như muốn khóc vậy? Dạ, Tết này con Điền nó không có về sao thím ba? Sau khi bậm gan hỏi câu hỏi chuẩn bị từ lâu nay, thằng Tư cù nèo ngó xuống, do đó nó không nhìn thấy một thoáng giật mình chân hưởng trên khuôn mặt hiền từ và đồng nàn mẫu tính của thím sồi. Sau thoáng chân hưởng ấy, thím sồi nhìn nó khẽ gục gạt đầu, rồi thím sồi cười đáp: Nó ở đỡ cho người ta mà đâu có về được con. Ở đỡ chừng bao lâu lận thím? 5 năm. Hết 5 năm đó nó có về không? Về chứ, nhưng nó về luôn ở bên tàu. Bây giờ nó ở đỡ là cốt để kiếm tiền đi về tàu. Sao nó phải về tàu vậy thím ba? Thì bên nội nó bắt nó về, nó không muốn về cũng được, nhưng tại ý nó muốn vậy. Im lặng chừng nửa phút, Tư cù nèo ngước lên nhìn thím sồi với hy vọng tìm thấy trên khuôn mặt thím một nét nào đó của sự pha lửng. Đang giỡn bật cười, thím sồi nghiêm nét mặt lại, Tư cù nèo bẹo bạo hỏi: Thiệt vậy không thím ba? Thiệt chứ, thím nói gạt con làm gì? Tư cù nèo quay mặt đi, nó không muốn để thím sồi nhìn thấy nó khóc. Nhưng đã trễ rồi, hai giọt nước mắt đã ứa ra và chảy dài trên má nó. Bóng đã xế dài, khi thằng Tư cù nèo ngước mặt lên nhìn dòng rạch. Nãy giờ nó gục mặt xuống, đôi cánh tay khoanh lại trên hai đầu gối mà khóc. Nơi nó ngồi là một mõm chơi gần đầu cầu rạch đình, quất sau một lùm lao rộng dày bịch. Người đi ngoài đường làng không nhìn thấy. Chỗ này là chỗ nó thường ngồi câu cá chốt với con Liền. Lúc nó cho đồ xong trở về nhà, má nó đang bận công việc gì ngoài sau. Thừa cơ hội đó, nó chẳng nói chẳng rằng, để thúng lên bộ gián, rồi chạy một mạch ra đây ngồi. Nước đang dựng lớn, có tiếng bìm bịp kêu ngoài xa, dài về sao mát. Chắc mình ngồi đây lâu lắm. Về thế nào cũng bị má rầy. Tư Cù Nèo nghĩ vậy và kéo giặt áo lau cho thật sạch nước mắt để đứng lên ra về. Bỗng nó giật mình muốn nhảy dựng vì từ phía sau một bàn tay của ai đè lên vai nó. Nó quay lại nhìn và kinh ngạc đến tột bực. Con Điền ngồi sau lưng nó không biết từ lúc nào. Mặt con Điền rạng rỡ hơn bao giờ hết trong chiếc áo sẫm nền xanh dương bông trắng mà nó thấy là rất đẹp, rất vừa vặn, chứ không kỳ dị khó coi như thằng chính địa diễn tả. Hai đứa nó nhìn nhau trân trân một lúc không nói gì. Con Điền hơi mím môi để kìm giữ một nụ cười. Thằng Tư Cù Nèo vừa mắc cỡ, vừa tủi thân vô lý mà cũng vừa sung sướng. Và trong tâm trạng phức tạp đó, sự sung sướng lấn dần hai thứ tình cảm kia. Con Điền lên tiếng trước. Thôi về chứ, ngồi ngoài hay sao ạ? Tư Cù Nèo lượm một cọng sậy khô quơ đuổi một con rắn mối đang bò gần đó cho đỡ mắc cỡ. Nè, sao mày biết tao ngồi ở đây mà kiếm? Tao đoán dừng, chỗ này ngoài hai đứa mình ra đâu có đứa nào biết. Vậy mày còn giận tao hết Điền? Không biết. Ăn cái này đi. Con Điềm vừa nói vừa đưa cho thằng Tư Cù Nèo một cái gói nhỏ. Thằng này tay mở gói, miệng hỏi. Sao bánh gì vậy? Thì bánh bao chứ gì? Nó bẻ cái bánh làm đôi, chia cho con Điền phân nửa. Con Điền lắc đầu. Mày ăn đi, tao ngán lắm. Ở tiệm nước ăn hoài mỗi ngày. Ê khoan, đưa tao lột cái vỏ mỏng ở ngoài cho. Ăn bánh bao mà không biết gỡ cái bột mỏng máu ở ngoài này á thì người ta cười, biết chưa? Nè, ăn đi. Tư Cù Nèo cắn bánh ăn, ngon quá. Thuở giờ nó chưa ăn bánh bao lần nào, hơn nữa nó đang đói. Nó vừa ăn vừa nhìn con Điền lột nửa cái bánh còn lại. À, Liền à, người ta nói ở bên Tàu ai cũng biết làm bánh bao hết, cũng như bên mình chiên bánh xèo, hấp bánh lá mít, tráng bánh tráng vậy, có không? Có chứ, nhưng bên mình sao được, ở đây là xứ của mày, chứ đâu phải xứ tao mà mày nói bên mình. Tư Cù Nèo ngừng nhai bánh nhìn bạn, nét mặt đam vui u ám trở lại. Bà ngoại mày là người Việt Nam mà. Một mình bà ngoại tao mà nhầm nhẹ gì? Ông ngoại tao, ông nội, nè bà nội tao, tía tao đều là người Tàu. Thằng Tư Cù Nèo bật cười. Cười gì vậy nhỏ? Không cười sao được. Ông nội bà nội mày người Tàu, thì tía mày người gì không phải Tàu, vậy mà cũng hài ra cho đông. Hai người cùng cười. Tư à, sao mày sợ tao vì Tàu quá vậy? Sao mày biết tao sợ? Hồi sáng lúc mày nói chuyện với má tao, tao ở trong buồng tao nghe hết trơn à. Hèn chi, vậy mà mày chơi ác, không thèm lên tiếng, báo hại tao rầu muốn chết từ hồi sớm đến giờ. Mà mày có tính về Tàu thiệt không vậy Liền? Hai tiếng chơi ác, làm con Liền ân hận, giọng nó trở nên âu yếm. Mắc mớ gì mà về, về cái mai bển. Nè, còn nửa cái bánh, ăn luôn đi. Vậy mà thím ba thím nói... Ai biểu mày khóc làm chi? Bà già bà thấy vậy bà chẳng ghẹo. Cái mặt coi vậy mà mít ướt à? Coi vậy là làm sao? Con Liền dùng ngón tay trỏ chỉ lên trán thằng Tư Cù Nèo, đúng vào chỗ có một cái thẹo nhỏ. Cái mặt lì nè. Hồi năm ngoái tụi con nít cùng hu nó đập mày chảy máu đầu. Mày đâu có khóc đâu. Kỳ ghê ha. Tao cũng không hiểu sao nữa. Hai tiếng về Tàu nghe nó buồn kỳ cục lắm. À, má tao dỗ em ngủ, thường hay hát. Anh về ngoài quế lâu vô, quả bức tranh đồ để lại em chơi. Mình đâu có biết quế là xứ nào, vậy mà hễ nghe nói ngoài quế, sao mình thấy nó biệt mù dịu dợi. Rồi hai tiếng bên Tàu, nghe nó xa tổ mẹ hơn nữa. Con Điền nhìn thằng Tư Cù Nèo, Sự xúc động làm cho giọng nói nó bùi ngùi và nồng nàn thương mến.
Mà bây giờ tao không có về tàu, mày nghe ai nói ở bên tàu mày cũng buồn nữa sao?
Buồn, mà buồn ít.
Đáp xong, nó nhìn con liền một lúc rồi chép miệng.
Nè, bánh bao ngon quá à, còn cỡ hai cái nữa, tao quất hết, trời.
Coi vậy chứ ngán lắm, ăn không nổi đâu, cỡ chừng một cái xách xíu báo nữa thì được.
Xách xíu báo là sao?
Con liền cắt nghĩa. Thì bánh bao có nhiều cỡ lắm.
Thứ lớn tổ mẹ, gần bằng một trái dừa xiêm đèo, kêu là hoàng báo.
Thứ lớn dừa dừa mày mới ăn, đó là tài báo. Thứ nhỏ hơn nữa là xá xíu báo.
Mấy cái tên bánh bao con liền phát âm bằng giọng tàu đặc sệt, làm thằng Tư Cù Nèo nghe rất thích.
Có một cái gì véo von chi chim kêu trong lối phát âm ấy của bạn nó. Nó cười chúm chím hỏi,
thế còn cái thứ nào nữa hôn liền?
Con liền chưa kịp đáp, bỗng từ phía sau chúng nó trong lùm sậy, giọng nói của một người đàn ông cất lên.
Đó, còn hai cái bánh bao con liền nó để dành sẵn cho mày đó.
Con liền và thằng Tư Cù Nèo giật mình quay lại nhìn, gặp chú Trùm Xuyên Ngọ đang cười hề hề. Tay trái chú cầm con dao yếm, tay mặt chú ôm một bó lạc dừa nước lớn gần đâu bằng cột hoàng nhì.
Tư Cù Nèo cự,
bắt chính quỷ này, làm tụi tôi hết hồn mất vía.
Trùm Xương Ngọ lại cười.
Hì, tao gặp tụi bay tao cũng hết hồn vậy.
Đoạn chú Hạ giọng nói nhỏ.
Nè, không giấu gì tụi bay nha, tao đúng là trộm đằng voi lá của đất làng. Bay đâu có muốn gặp tao, cũng như tao đâu có muốn gặp bay đâu. Thôi thì kể như quề, thấy sao hay vậy, nghe chưa?
Tư Cù Nèo cười.
Dạ, quề thì quề chứ sao.
Rồi nó nghi thơ hỏi,
đâu? Bác nói có hai cái bánh bao nữa, đâu bác chích?
Trùm Xương Ngọ cười ngất.
Ý, cái thằng coi vậy mà tối dạ ghê. Đó, hai cái bánh bao con liền nó giấu trong cái áo sẫm của nó đó. Mà điều thứ bánh bao này để cầm chơi chứ không phải để ăn đâu nha.
Hai đứa nhỏ cũng chợt hiểu ý nghĩa câu nói đùa thiếu tao nhã của Trùm Xương Ngọ, nên mắc cỡ đỏ mặt. Trong lúc ông này ôm bó lạc đi lần theo bờ rạch về hướng cầu Rạch Đình, tự nhiên con liền cúi mặt nhìn xuống ngực nó và biết rằng thằng bạn trai của nó cũng lén nhìn chỗ đó. Rồi kể từ phút ấy, hai đứa nó đâm ra ngượng không nhìn nhau nữa mà nhìn dòng nước. Nước đã lớn đầy lòng rạch, phù sa nhiều quá, làm sao cho nguồn nước không trong.
Hai đứa nhỏ không nhìn thấy hình ảnh của chúng phản chiếu với nguồn nước, mà chỉ thấy hai cái bóng của chúng giao đầu vào nhau. Do nắng nhạt của buổi chiều tàn niên dọi xuống, hai đứa cùng lắng tai nghe. Bên kia bờ rạch có tiếng tu hú kêu trong rừng tàn rậm của một cây bàn. Xa hơn có tiếng chày quết bánh phồng trong xóm. Con Điền bước đưa cho thằng Tư Cù Nèo một cái bông dại mà nó không biết tên. Bông nhỏ xíu mà tím xanh như bông lục bình. Hai đứa nó truyền nhau, không có hương gì cả. Thế nhưng không hiểu tại sao, một chút gì ô trọc do câu nói đùa của Trùm Xương Ngọ khi nãy gợi lên làm cho hai đứa nhỏ mất tự nhiên, bỗng chốc tiêu tan mất, tựa hồ như nó không hề có hiện ra vậy.
Cùng với tiếng tu hú kêu và tiếng chày quết bánh phồng đằng xa vọng lại, hai đứa nhỏ nghe tâm hồn trong trắng thơ ngây của chúng từ từ đượm nồng một thứ tình cảm gì mới lạ, thoạt tiên có vẻ như là sẽ làm dẫn đục tình thương giữa hai đứa từ thuở giờ. Đồng thời, chúng cũng bắt đầu nhận thấy rằng thứ tình cảm kỳ lạ chưa đặt tên ấy lại gắn bó chúng nhiều hơn trước. Và sự quyến luyến đậm đà ấy mới chính là cái gì thơm tho, khiết bạch nhất của tuổi thơ.